Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 11 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ vẫn đặt hy vọng vào hòa bình giữa Israel và Palestine.
I am convinced from my conversations today with Prime Minister Netanyahu as well as with President Abbas.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Iran và các cường quốc trên thế giới tiếp tục đàm phán về hạt nhân. Philippines chuẩn bị đối phó với cơn bão mạnh. Người biểu tình ở Thái Lan phản đối dự luật ân xá chính trị và nghi vấn về tuyên bố của Trung Quốc trong vụ đâm xe ở quảng trường Tiananmen.
Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố muốn thắt chặt thêm quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam phải có tiến bộ về nhân quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung phụ trách.
Các nhà đàm phán của Iran và 6 cường quốc trên thế giới ngày hôm nay họp tại Geneva trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc giằng co đã kéo dài một thập kỷ qua về chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày diễn ra sau một cuộc họp hồi tháng trước mà cả hai bên đều miêu tả là tích cực. Ngoại trưởng Iran, người đứng đầu phái đoàn của Iran ngày hôm qua cho biết ông chờ đợi các cuộc đàm phán nghiêm túc và cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được vào tuần này nếu hai bên cố gắng hết sức. Ông Jarif phát biểu như vậy sau khi vừa ăn sáng vừa làm việc với người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton. Bà Ashton là trưởng đoàn đàm phán cho nhóm gồm cả Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Iran hiện đang tìm cách giảm bớt các biện pháp trừng phạt quốc tế, trong khi 6 quốc gia muốn nhận được đảm bảo rằng Iran không tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Một giới chức cấp cao của Mỹ ngày hôm qua nói với các phóng viên rằng phía cộng đồng quốc tế sẵn sàng đề xuất các biện pháp giảm bớt lệnh trừng phạt một cách giới hạn để đổi lại việc Iran giảm bớt các hoạt động làm giàu uranium của nước này. Nhưng với giới chức kể cũng cho rằng bất kỳ động thái nào cũng có thể bị hủy bỏ nếu Iran không tuân thủ. Sang tin Pakistan, cựu tổng thống nước này ông Pervez Musharraf đã được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia sau khi một tòa án cho ông tại ngoại chờ xét xử trong một vụ việc liên quan tới việc giết hại một giáo sĩ Hồi giáo năm 2007. Đó là một trong một số vụ mà cựu lãnh đạo quân sự phải đối mặt, trong đó có cả một trường hợp liên quan tới vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007. Giới chức nhà tù rời khỏi nhà của ông Musharraf cuối ngày hôm qua. Ông có thể đi lại khắp nơi trong nước, nhưng vẫn bị cấm rời khỏi Pakistan. Ông Musharraf chiếm quyền trong một cuộc đảo chính năm 1999, trong khi là người đứng đầu quân đội. Ông nắm quyền cho tới năm 2008, khi dư luận xấu buộc ông phải từ chức. Ông sống lưu vong trong một vài năm trước khi trở lại Pakistan hồi tháng 3 với mục đích ra tranh cử. Ông bị bắt ngay sau khi tái nhập cảnh vào Pakistan và bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia hồi tháng 4. Ngoài các vụ liên quan tới vị giáo sĩ và bà Bhutto, ông Musharraf cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan tới việc bắt giữ một số thẩm phán Pakistan. Taliban từng đưa ra các lời đe dọa lấy mạng ông Musharraf sau khi ông liên minh với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tiếp theo các vụ tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Jordani hôm nay để chuyển nỗ lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm Israel-Palestine còn chưa quyết, trong lúc cả hai bên than phiền rằng bên kia đang phá hoại những cuộc thương thuyết kéo dài 3 tháng qua. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Amman, Jordani, ngày hôm nay. Chẳng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến đi Trung Đông lần này để giữ cho những cuộc hòa đàm đi đúng hướng. Ngoại trưởng Kerry đã mở nhiều cuộc thảo luận với ông Abbas và Thủ tướng Israel Netanyahu trong 2 ngày qua. Trong cuộc họp với Tổng thống Israel Shimon Peres ngày hôm qua, ông Kerry nói các nhà lãnh đạo Israel và Palestine sẽ phải thực hiện một số quyết định khó khăn để tiến đến một hòa ước.
Tôi chắc chắn qua những cuộc thảo luận ngày hôm nay của tôi với Thủ tướng Netanyahu, cũng như với Tổng thống Mahmoud Abbas, rằng đây không phải là một sứ mạng không thể thực hiện được. Điều này có thể xảy ra, nó sẽ đòi hỏi cả hai nhà lãnh đạo phải có những quyết định lịch sử khó khăn. Nhưng tôi tin đó là những quyết định hoàn toàn vì quyền lợi của Israel và quốc gia Palestine sắp được thành lập.
Quan điểm của Ngoại trưởng Kerry được Tổng thống Peres đồng ý. Tổng thống Israel cho rằng kéo dài thêm nhiều thế kỷ chiến tranh không phải là một giải pháp.
Các nhà lãnh đạo, nhiều người trong đó có tổng thống của thẩm quyền Palestine, biết rằng không có giải pháp nào khác đối với ông và không có giải pháp nào khác đối với chúng tôi sẽ mang lại hòa bình. Giải pháp tái diễn các cuộc tranh chấp, tái diễn sự thù nghịch, nhưng không có giải pháp cho hòa bình nào, cho bằng giải pháp hai quốc gia.
Các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine được ấn định chấm dứt vào tháng 4. Và dù có những bế tắc hiện nay, Hoa Kỳ không công khai giảm bớt những hy vọng, vì cho rằng mục tiêu vẫn là một thỏa hiệp hòa bình bền chặt.
Đài Loan và Singapore đã ký một hiệp định tự do hóa thương mại sau hơn 3 năm đàm phán. Hiệp định ký tại Singapore hôm nay mang tính quan trọng nhất đến giờ và cho thấy dấu hiệu là đối thủ mạnh Trung Quốc đã nới lỏng lập trường cấm các nước lớn giao thiệp thẳng với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Rolf Jennings gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Đài Loan và đối tác thương mại đứng hàng thứ năm là Singapore đã ký một hiệp định tự do thương mại hôm nay. Có tác dụng thúc đẩy mậu dịch hai chiều đã đạt kim ngạch 28,2 tỷ đô la trong năm ngoái. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, chứ không phải là một quốc gia được tự do thương nghị với các nước khác. Trước đây, Bắc Kinh đã ngăn chặn những thỏa thuận như thế, ngoại trừ các hiệp định ký với những đồng minh ngoại giao nhỏ bé. Các học giả nói Bắc Kinh đã nới lỏng lập trường về thương mại của Đài Loan sau khi chính Trung Quốc đã ký một hiệp định hợp tác kinh tế với Đài Loan vào năm 2010, trong khuôn khổ một nỗ lực lớn hơn nhằm giao hảo sau 6 thập niên thù nghịch. Ông George Tsai, một nhà khoa học chính trị của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Bắc cho rằng, Trung Quốc có thể chấp nhận các thỏa thuận tránh ngụ ý rằng Đài Bắc và Bắc Kinh là hai nước riêng rẽ. Ông nói điều đó có nghĩa là không có chữ ký của các nhà ngoại giao hay các thỏa thuận đề cập đến các ngôn từ Hiệp định Tự do Thương mại. Hiệp định vừa ký với đối tác thương mại lớn hàng thứ năm của Đài Loan được gọi là một đối tác kinh tế và tên viết tắt là ASTEP.
Nguồn gốc là hai vấn đề. Đó là hiệp định mang tên gì? Và hình thức ra sao? Ai ký hiệp định ASTEP? Và sự ký kết giữa hai văn phòng đại diện dưới hình thức này, tôi nghĩ Trung Quốc có thể làm lơ, bỏ qua luôn.
Được sự hậu thuẫn của sức mạnh kinh tế, Bắc Kinh trước đây cấm trên 170 đồng minh ngoại giao, trong đó có những nước lớn nhất thế giới không được giao thiệp với Đài Loan. Trung Quốc đã coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình từ sau cuộc nội chiến Trung Quốc hồi thập niên 1940. Trước đây, Trung Quốc đã đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để tái thống nhất hai bên. Nhưng trong 5 năm vừa qua, Trung Quốc đã tìm cách lấy lòng công chúng Đài Loan với những liên kết đầu tư và thương mại, trong khuôn khổ một cuộc vận động hướng tới tái thống nhất Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu dự trù sẽ quy tụ được hậu thuẫn hết sức cần thiết của quần chúng cho hiệp định ký với Singapore, bởi vì điểm ủng hộ dành cho ông hiện ở mức khoảng 20%. Thương mại của Đài Loan với Singapore chiếm 5% tổng số kim ngạch với các lãnh địa khác, và chính quyền đảo quốc ước tính hiệp định này sẽ đem lại thêm 701 triệu đô la cho nền kinh tế trị giá 474 tỷ đô la trong vòng 15 năm. Ông Quy Bo Hoang, phó giáo sư về ngoại giao tại Trường Đại học Chính trị ở Đài Bắc, nói rằng, hiệp định sẽ đặc biệt giúp Đài Loan bắt kịp sự hòa nhập kinh tế khu vực. Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Đông Nam Á dẫn trước Đài Loan trong các hiệp định thương mại giữa các nước này, cùng với các nước phương Tây. Đài Loan đã ký hiệp định thương mại quan trọng đầu tiên trong vùng châu Á-Thái Bình Dương hồi tháng 7 với New Zealand. Ông Hoang nói nền kinh tế trong nước của Đài Loan đã không đạt được mức lý tưởng trong khi sự tham gia vào sự hòa nhập kinh tế ngày càng nhanh trong khu vực bị hạn chế. Ông Hoang nói thêm rằng, Đài Loan phải tăng tốc việc ký kết các hiệp định thương mại để bảo đảm an ninh kinh tế của mình. Các cơ quan truyền thông chính thức của Đài Loan cho hay, xuất khẩu qua Singapore sẽ tăng thêm 782 triệu theo hợp định thương mại vừa ký và nhập khẩu sẽ tăng 719 triệu. Khu vực sản xuất của đảo quốc, căn bản của nền kinh tế, sẽ tăng thêm 1,18 tỷ đô la. Hiệp định cũng sẽ loại bỏ các sắc thuế đối với 99% hàng nhập từ Singapore, một lợi điểm đối với quốc gia thành phố cảng tự do vốn đã giữ thuế ở mức thấp.
Thưa quý vị, một cơn bão mạnh đang hướng vào miền trung Philippines, nơi hàng nghìn người dân đã sơ tán, theo các cảnh báo của chính phủ. Cơn bão có tên gọi là Haiyan đã gây ra các ngọn gió mạnh lên tới 250 km một giờ và dự kiến còn mạnh hơn nữa trước khi đổ bộ vào đất liền vào ngày mai. Các cư dân như bà Grace Mansion nói rằng họ sẽ không bất ngờ trước cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong khu vực trong năm nay. Người phụ nữ này nói rằng bà và người dân rất lo sợ mỗi khi tới tháng 11 hay tháng 12 vì họ từng trải qua các cơn bão mạnh trong thời gian này. Các nhà dự báo thời tiết dự báo rằng bão Haiyan sẽ mang theo mưa to và gió lớn khi tràn qua các hòn đảo ở miền trung Philippines, khu vực mà một số nơi vẫn còn đang phục hồi từ trận động đất gây chết người mạnh 7,2 độ Richter xảy ra hồi tháng trước. Giới hữu trách đã ngưng các hoạt động của tàu phà và kêu gọi các thuyền đánh bắt cá tìm chỗ nấp. Các binh sĩ quân đội hiện cũng được lệnh sẵn sàng phân phát các hàng cứu trợ khẩn cấp. Các nhà khí tượng của Philippines cảnh báo rằng cơn bão Haiyan có thể nguy hiểm hơn cơn bão Bopha đổ bộ hồi năm ngoái, làm hàng trăm người chết ở phía nam nước này. Philippines là quốc gia dễ bị lụt lội nghiêm trọng vì mưa to và sóng thần. Nước này phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn mỗi năm. Bão Haiyan được dự báo cũng sẽ hướng vào Việt Nam sau khi tràn qua Philippines. Sang tin Thái Lan, hàng ngàn người biểu tình ngày hôm nay đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Bangkok để phản đối một dự luật hiện đang được cân nhắc tại Quốc hội nhằm cho phép các vụ ân xá chính trị. Những người biểu tình gồm chủ yếu là các giảng viên đại học và sinh viên cho rằng dự luật mở đường cho cựu thủ tướng sống lưu vong ông Thaksin Shinawat khởi động lại sự nghiệp chính trị. Em gái của ông là thủ tướng Yingluck Shinawat đã lên tiếng bảo vệ dự luật, nhưng cho biết đảng của bà sẽ bỏ dự luật này nếu nó bị Thượng viện bác bỏ. Thượng viện Thái Lan dự kiến sẽ bàn về dự luật ân xá vào ngày mai. Sau một cuộc đảo chính quân sự, ông Thaksin Shinawat đã chạy khỏi Thái Lan năm 2008 để tránh án tù 2 năm vì tội tham nhũng. Tin Trung Quốc. Thưa quý vị, các nhà phân tích hiện đặt nghi vấn về tuyên bố của Trung Quốc cho rằng vụ đâm xe gây chết người hồi tuần trước tại quảng trường Thiên An Môn là sản phẩm của một nhóm ly khai có liên hệ với Al-Qaeda hiện chiến đấu ở Tây Bắc Trung Quốc. Hai du khách đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi chiếc xe chở 3 người đâm vào hàng rào an ninh và bốc cháy tại quảng trường mang tính biểu tượng ở Bắc Kinh thứ hai tuần trước. Trung Quốc đã gọi vụ này là một cuộc tấn công khủng bố. Nước này đã đổ lỗi cho phong trào Hồi giáo Turkestan, viết tắt là ETIM, một nhóm Hồi giáo được cho là chiến đấu giành độc lập tại tỉnh Tân Cương. Ông Michael Clark, một học giả nghiên cứu về vùng Tân Cương tại Đại học Griffith của Australia nói rằng thật dễ hiểu khi vụ việc bị coi là một hành động khủng bố nếu xét về phương thức gây ra bạo lực được sử dụng.
The immediate question there is whether such a fairly amateur-looking attack can be linked to.
Nhưng ông nói với đài VOA rằng hành động thiếu sự tinh vi của những kẻ bị cáo buộc gây ra vụ tấn công khiến người ta phải đặt câu hỏi về tuyên bố của chính phủ về sự hiện diện, về sự liên quan của ETIM. Trung Quốc đã đổ lỗi cho ETIM về một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của chính phủ ở Tân Cương trong những năm gần đây. Nhưng người cho rằng Bắc Kinh đang phóng đại mối đe dọa khủng bố từ ETIM để biện minh cho chính sách hà khắc của chính quyền nhắm vào những người thuộc sắc tộc thiểu số Uyghur, mà một số người phàn nàn về sự phân biệt đối xử của chính phủ đối với tôn giáo Hồi giáo và văn hóa của họ. Một số người khác thì cho rằng sự tường thuật của chính phủ về vụ đâm xe ở Bắc Kinh thiếu các chi tiết chính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, các hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ nói Việt Nam phải đạt những tiến bộ có thể chứng minh được về nhân quyền trong những tháng sắp tới, nếu thực sự Hà Nội muốn đào sâu quan hệ với nước cựu thù Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn riêng dành cho đài VOA, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Scott Busby nói rằng ông đã nhấn mạnh với các giới chức Việt Nam về tầm quan trọng của nhân quyền trong một chuyến đi thăm Việt Nam hồi tuần trước. Lưu lại Việt Nam trong thời gian từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, ông Busby đã ghé qua Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ các đại diện chính quyền và giới hoạt động xã hội dân sự. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành riêng cho VOA do thông tín viên Michael Lippin thực hiện, ông Scott Busby nói Hoa Kỳ cần thấy Việt Nam chứng minh là có những dấu hiệu tiến bộ về nhân quyền trong tương lai gần. Ông phát biểu.
Such signs would include releases of some of the people who have been detained or imprisoned for peacefully exercising.
Những dấu hiệu đó bao gồm việc trả tự do cho một số người đã bị giam giữ hoặc bỏ tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến, ký kết, phê chuẩn và thực thi công ước quốc tế chống tra tấn, tháo gỡ tất cả những hạn chế đối với Internet, củng cố tình trạng tự do tôn giáo và cho phép xã hội dân sự được hoạt động tự do.
Đài VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, tuy nhiên Sứ quán Việt Nam không bình luận gì về các cuộc thảo luận với Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Hồi tháng 7, trong một chuyến đi thăm Hoa Kỳ gây nhiều chú ý, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói rằng chính quyền của ông đã thực hiện những nỗ lực lâu dài để bảo vệ và cổ võ cho nhân quyền. Ông Busby nói những vụ bắt bớ mới đây và các hành động sách nhiễu giới hoạt động xã hội là một đề tài chủ yếu trong các cuộc gặp gỡ của ông với các giới chức chính phủ Việt Nam. Ông Scott Busby.
We are stressing to the government the importance of the activities that civil society is engaged in, whether it's religious practice.
Chúng tôi nhấn mạnh với chính phủ Việt Nam tầm quan trọng của các hoạt động của xã hội dân sự, dù cho đó là để bênh vực quyền tự do tôn giáo, hành xử quyền tự do ngôn luận, hoạt động về các vấn đề nhân quyền hay tổ chức các hoạt động có tính cách nhân đạo. Hoa Kỳ đã nêu rõ với chính phủ Việt Nam về sự quý trọng mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động vừa kể, và cá nhân tôi cũng nêu lên quan điểm đó khi còn ở Việt Nam.
Ông Busby cho biết là phái đoàn Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết chi tiết về những sự hỗ trợ đó. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động nói ông đã gặp đủ mọi thành phần trong xã hội dân sự tại Việt Nam, và giới này đã gây nhiều ấn tượng tốt đẹp cho ông về lòng nhiệt tình và tính lạc quan của họ khi đối mặt với những hạn chế của chính quyền. Một blogger Việt Nam đã gặp ông Busby tại thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Sáu vừa qua là nhà báo Phạm Chí Dũng. Trong một cuộc phỏng vấn do Trà My của Ban Việt ngữ thực hiện, ông Dũng cho biết mục tiêu chính của xã hội dân sự Việt Nam.
Vấn đề kinh tế xã hội và vấn đề chính trị xã hội là hai nhóm mục tiêu chính của vấn đề xã hội dân sự Việt Nam. Những mục tiêu chính trị xã hội mà xã hội dân sự có thể làm là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống tham nhũng và các nhóm lợi ích, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo. Còn mục tiêu kinh tế xã hội là phải bảo vệ được quyền lợi của nông dân trước hành kinh thu đất đai bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Ông Phạm Chí Dũng nói, những người muốn giúp giới hoạt động tích cực Việt Nam cần phải thận trọng về những hình thức hỗ trợ mà họ cung cấp.
Tôi không cho là vấn đề xã hội dân sự Việt Nam là cần đến một sự hỗ trợ về tài chính, bởi vì điều đó rất dễ quy kết ở Việt Nam, cho là nhận tiền tài trợ của nước ngoài để lập được chính quyền. Mà tôi cho là sự hỗ trợ của nước ngoài cũng như của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề xã hội dân sự ít nhất cần phải giúp đỡ về mặt tinh thần, đứng ra bảo trợ những hoạt động thuần túy của về bản chất của xã hội dân sự, coi như là vấn đề văn hóa dân sự là như thế nào. Trao đổi giao lưu văn hóa cũng là một trong những mặt của hoạt động dân sự, hay là về vấn đề thành lập những tổ chức nghiệp đoàn lao động liên quan tới quy chế vận hành hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Và ngoài ra thì giới nhân sĩ trí thức Việt Nam cũng rất cần có một cái sự hỗ trợ của trí thức hải ngoại và các chính phủ như là các tổ chức nhân quyền dân chủ trên quốc tế về việc thành lập những đàn dân sự, nhưng mà không phải chỉ trên mạng, nhằm để có thể trao đổi những ý kiến chuyên môn.
Ông Busby nói các chuyến đi thăm như thế này rất nhạy cảm và do đó phải thận trọng. Ông tiết lộ rằng có một số cá nhân đã bị ngăn cản đến gặp ông vì những hạn chế của chính quyền. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ không cho chính quyền Việt Nam biết trước là sẽ đến gặp những ai, mà cứ tìm cách gặp gỡ bất cứ ai sẵn sàng gặp phái đoàn. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Mỹ cho hay là ông hy vọng sẽ trở lại Việt Nam trong năm tới.
Hội ân xá quốc tế nói hàng chục nhân vật bất đồng vẫn bị giam cầm vì đã lên tiếng. Hội ân xá quốc tế nói chính quyền Việt Nam phải chấm dứt chiến dịch đàn áp giới bất đồng và lập tức thiết lập những biện pháp để bảo vệ giới hoạt động chống những hành vi sách nhiễu và bỏ tù, chỉ vì đã hành xử các quyền căn bản của mình. Đó là nhận định được đưa ra trong một phúc trình mang tên Những tiếng nói bị dập tắt, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam vừa được công bố hôm nay. Ông Rupert Abbott, một nhà nghiên cứu về Việt Nam của Hội ân xá quốc tế nhận định, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những nhà tù lớn nhất đối với giới bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động khác. Ông Abbott nói trong năm 2013, Việt Nam đã đưa vấn đề sửa đổi hiến pháp ra tranh luận và vận động để chiếm một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh đó, Hà Nội tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam tôn trọng nền pháp quyền. Tuy nhiên, hành động đàn áp những tiếng nói bất đồng vi phạm những cam kết của Việt Nam với quốc tế sẽ là tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Hội ân xá quốc tế nói trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam đã bắt bớ, truy tố, giam cầm và bỏ tù hàng trăm tiếng nói bất đồng, trong đó có các blogger, những nhà hoạt động binh vực quyền người lao động và quyền sở hữu đất đai, giới bảo vệ nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ ôn hòa. Một số thành viên của các tổ chức tôn giáo cũng là mục tiêu bị đàn áp. Phúc trình của Hội ân xá quốc tế nói từ đầu năm 2012 tới nay có ít nhất 65 nhà bất đồng ôn hòa bị kết án tù dài ngày trong khoảng 20 vụ xét xử không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hội ân xá quốc tế nói, một khi đã bị tống giam, các tù nhân lương tâm phải đương đầu với các điều kiện khắc nghiệt, đôi khi bị cách ly và hoàn toàn cô lập với các tù nhân khác, trong khi một số bị tra tấn và phải chịu những hình thức ngược đãi khác. Phúc trình của Hội ân xá quốc tế đặc biệt đề cập tới trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi, chuyên đấu tranh cho quyền lợi công nhân, đã bị tuyên án tù 7 năm hồi năm 2010 vì đã phát những tờ rơi để ủng hộ công nhân đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Cô Minh Hạnh đã bị ngược đãi trong tù, kể cả bị các tù nhân khác đánh đập trong khi cai tù ngoảnh mặt làm ngơ. Một số nhân vật khác được đề cập tới gồm có blogger Điếu Cày, đang thọ án tù 12 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, và luật sư Lê Quốc Quân đang bị cầm tù 30 tháng về các cáo trạng trốn thuế, bị chỉ trích là mang động cơ chính trị. Hội ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam hãy lập tức trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.
Việt Nam phản đối Đài Loan xây dựng cầu tàu mới trên đảo Ba Bình. Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Đài Loan hãy ngưng ngay những công trình xây cất bất hợp pháp trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi. Bản tin của tờ Tuổi Trẻ số ra hôm nay cho biết là hôm 5 tháng 11, Đài Loan loan báo sẽ xây cất một cầu tàu mới và gia cố một đường băng trên đảo Ba Bình. Theo dự kiến, dự án này sẽ khởi công vào năm 2014 và sẽ hoàn tất 2 năm sau đó. Việt Nam nói hành động này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và đi ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982. Và đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về luật biển. Một khi hoàn tất, cầu tàu mới sẽ có khả năng tiếp nhận các tàu chiến lớn và hỗ trợ các hoạt động đánh cá của ngư dân Đài Loan.
Viên chức lãnh sự Mỹ nhận tội nhận hối lộ bán visa ở Việt Nam. Cựu trưởng bộ phận phụ trách visa không di dân Mỹ tại Việt Nam đã nhận tội nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la để cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Viên chức ngoại giao Michael Sestak hôm thứ Tư thừa nhận tại một tòa án liên bang ở Washington rằng ông đã nhận hối lộ để duyệt cấp gần 500 visa trong thời gian tại chức ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm ngoái. Các công tố viên cho biết ông Sestak thông đồng với 4 người khác, bao gồm 2 người Mỹ sống ở Việt Nam và 2 công dân Việt Nam, thu gần 10 triệu đô la những khoản hối lộ dao động từ 15.000 đến 70.000 đô la. Các quan chức Mỹ cho biết ông Sestak, 42 tuổi, dùng 3 triệu đô la phần hối lộ của mình để mua 9 bất động sản ở Thái Lan. Tất cả đều bị tịch thu theo thỏa thuận nhận tội của ông. 2 người Mỹ đồng phạm với ông Sestak là Binh Vo, 39 tuổi, và em gái Hong Vo, 27 tuổi.
Tiếp tục phần tin thế giới, Bắc Triều Tiên cho biết đã bắt giữ một điệp viên người Nam Triều Tiên đang tìm cách làm suy yếu chính quyền Cộng sản ở Bình Nhưỡng. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, giới hữu trách đã câu lưu một người đàn ông tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng không cho biết vụ việc này xảy ra khi nào. Tin tức cho biết một người đàn ông không rõ danh tính đã thú nhận là một công dân Nam Triều Tiên sang Bình Nhưỡng một cách trái phép từ một quốc gia thứ ba. Người bị cáo buộc là điệp viên được cho là đã sử dụng các hoạt động tôn giáo để che đậy các hoạt động lập mưu và do thám chống nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong vòng 6 năm tại quốc gia thứ ba không được nêu tên. KCNA cũng nói rằng người đàn ông tìm cách tập hợp các phần tử thiếu trung thực ở Bắc Triều Tiên và sử dụng họ để làm suy yếu sự ổn định xã hội ở nước này. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên hôm nay bác bỏ các cáo buộc trên và gọi những cáo buộc đó là phi lý. Công dân Nam Triều Tiên bị cáo buộc ở do thám ở miền Bắc là chuyện tương đối bất thường. Tuy nhiên, miền Nam cũng bắt giữ hàng nghìn người được cho là các điệp viên của Bắc Triều Tiên kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa hai nước hồi những năm 50. Một hỏa tiễn mang theo một ngọn đuốc Olympic chưa được châm lửa đã được phóng đi từ trái đất trước khi diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Sochi, Nga vào tháng 2. Hỏa tiễn Soyuz FG của Nga được trang hoàng với logo của Thế vận hội mùa đông 2014 được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan sáng ngày hôm nay với 3 thành viên phi hành đoàn gồm một người Mỹ, một người Nga và một công dân Nhật Bản. Họ trên đường tới trạm không gian quốc tế nơi 2 phi công vũ trụ Nga sống tại trạm này sẽ lần đầu tiên cầm đuốc để thực hiện một cuộc đi bộ ở ngoài không gian.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.